Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, tại Hoa Kỳ, đất nước chúng ta đang sống đây, vào cuối tháng 11 hàng năm, có lễ tạ ơn, là ngày toàn dân trong nước dành ra để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những ơn lành Ngài ban cho trong một năm qua. Các vị Tổng thống Mỹ đầu tiên luôn nhắc dân chúng đừng quên ơn Thiên Chúa, nhưng hãy cảm tạ Ngài. Đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16, tuyên bố chọn ngày thứ năm, tuần thứ tư của tháng 11 làm ngày lễ cảm tạ cho toàn quốc. Và từ đó, người dân Hoa Kỳ và những người nhập cư dành ngày thứ năm này để tạ ơn Thiên Chúa. Trong văn hóa và nền giáo dục Á Đông, chúng ta cũng được dạy phải biết ơn ông bà, cha mẹ là người đã sinh thành và yêu thương nuôi dạy chúng ta. Biết ơn thầy cô giáo, dạy công dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta phải nhớ ơn Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta trí óc khôn ngoan và mọi điều cần yếu trên trái đất này để chúng ta được sống còn. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng nhắc con dân Chúa đừng quên ơn Chúa, nhưng phải ghi nhớ và dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày. Thưa quý vị, biết ơn Chúa và dâng lời tạ ơn Chúa là điều chúng ta cần làm, không chỉ mỗi năm một lần, nhưng là mỗi ngày trong đời sống. Nhưng khi đối diện với những khó khăn trong đời sống như sức khỏe suy giảm, bị gặp tai nạn, người thân bị bệnh nan y, qua đời, chúng ta bị mất việc làm hay công việc làm ăn thất bại, vợ chồng không hạnh phúc, gia đình không đầm ấm yên vui, con cái thì hư hỏng, nghiện ngập, không lo học hành, vân vân. Trước những khó khăn đó, làm sao chúng ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa được? Một tác giả nọ nói rằng, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Chúa là đấng yêu thương, quyền năng, thì dù hoàn cảnh đen tối, khó khăn như thế nào, chúng ta cũng vẫn có nhiều lý do để cảm tạ Chúa. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị 5 điều chúng ta cần nghĩ đến để cảm tạ Chúa, dù đời sống được bình an, hạnh phúc hay gặp khó khăn, gian khổ. Lý do thứ nhất là Đức Chúa Trời lúc nào cũng là người cha yêu thương, đi bên cạnh, dìu dắt chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, mời Ngài làm chủ đời sống, chúng ta được trở nên con của Thiên Chúa, được sống trong gia đình của Ngài. Chúa là người cha yêu thương, luôn luôn ở bên cạnh, dẫn dắt, bảo vệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi nẻo đường. Kinh Thánh dạy, bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giê-xu, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 dạy như vậy. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy, tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, đều là con của Đức Chúa Trời, được gọi Chúa là cha. Chúng tôi mời quý vị tiếp nhận Chúa để được làm con trong gia đình của Ngài. Có những người cha trong gia đình rất nghiêm khắc, con cái sợ không dám đến gần. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn là người cha yêu thương, gần gũi và thông cảm với con dân Ngài. Chúa cũng luôn ở bên cạnh, sẵn sàng cứu giúp những ai đặt đức tin nơi Chúa, những ai cầu xin Ngài cứu giúp. Đây là lý do đầu tiên chúng ta cần dâng lời cảm tạ Chúa thường xuyên. Lý do thứ hai là Chúa cung ứng cho chúng ta mọi điều cần yếu trong đời sống. Thiên Chúa không chỉ tạo dựng con người, nhưng Ngài cũng ban cho con người mọi điều cần yếu để sinh tồn. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời ban mưa cho người công bình cùng kẻ độc ác. Khi chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn vào sự quan phòng và tiếp trợ của Chúa, Ngài sẽ lo liệu mọi sự cho chúng ta. Rất nhiều người đã kinh nghiệm ơn phước này, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Chúa Giê-xu dạy, đừng vì sự sống mà phải lo ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà phải lo mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho. Nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúng tôi vừa trích đọc phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 25 đến 33. Khi chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin nơi Thiên Chúa, là người cha yêu thương, quyền năng, Ngài sẽ cung ứng mọi điều cần yếu cho chúng ta, vì chúng ta là con dân Ngài. Lý do thứ ba chúng ta cần tạ ơn Chúa là Chúa vui tiếp nhận chúng ta vào trong gia đình của Ngài. Mỗi chúng ta được sinh ra trong một gia đình khác nhau, có ông bà và cha mẹ khác nhau, mang những tên họ khác nhau và sống ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, trong chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa, Ngài muốn mọi người được sống trong gia đình của Ngài, để được hưởng phước của Chúa ban, để thành lập gia đình của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần mang lấy tội của mọi người, chịu chết đền tội cho chúng ta trên thập giá. Nhờ đó, người nào tiếp nhận Chúa Giê-xu sẽ được làm con Thiên Chúa, được quyền gọi Thiên Chúa là cha và được sống trong gia đình của Ngài. Thưa quý vị, ngoài gia đình tạm trên trần gian này, chúng ta sẽ được sống trong gia đình của Đức Chúa Trời mãi mãi. Và đây là lý do thứ ba chúng ta cần tạ ơn Chúa. Lý do thứ tư là Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Trong chương trình phát thanh Tin Lành này, chúng tôi thường chia sẻ rằng Chúa Giê-xu vì tội của nhân loại đã chịu khổ hình và chết trên thập tự giá. Thưa đúng như vậy, vì yêu loài người yếu đuối tội lỗi và vì không muốn cho một người nào bị hư vong, Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người, mang lấy tội của chúng ta và chấp nhận cái chết, tủi nhục, đau đớn trên thập giá. Để rồi bất cứ ai tiếp nhận Chúa, nhận rằng Chúa đã chết vì tội của mình, sẽ được tha thứ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Chúa Giê-xu tuyên bố, mọi việc đã xong. Hàm ý rằng bản án dành cho loài người tội lỗi đã được Ngài trả xong. Món nợ tội lỗi Chúa đã trả hết. Vì vậy, người nào đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu tiếp nhận Ngài, công nhận rằng Chúa đã chết vì tội của mình, sẽ được tha thứ và được ban cho sự sống đời đời. Kinh Thánh dạy, vậy bây giờ, những ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa. Vì Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài mang lấy thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi. Một câu Kinh Thánh khác thì dạy, Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc, là sự tha tội. Ơn tha thứ của Chúa là ơn vô cùng lớn lao. Vì vậy, chúng ta cần dâng lời tạ ơn Chúa mỗi ngày. Và lý do cuối cùng, lý do thứ năm chúng ta cảm tạ Chúa là Chúa sẽ ban cho chúng ta một tương lai vĩnh cửu và tươi sáng. Nhìn những gì xảy ra trong xã hội cũng như trên thế giới ngày nay, chúng ta thật nản lòng và thất vọng. Chiến tranh giữa nước này với nước kia, bao nhiêu nhà cửa sụp đổ, gia đình tan nát, hàng ngàn người dân vô tội bị giết chết. Các em nhỏ không được chăm sóc, nhưng bị để cho chết. Nước này vẫn tiếp tục đe dọa đánh chiếm nước kia. Mặt đạo đức cũng thật đen tối, vì bạo hành, cướp bóc gia tăng. Nhiều luật lệ đi ngược với đạo lý được ban hành, tội lỗi thì được vinh danh. Trẻ con không được dạy điều tốt, nhưng lại được khuyến khích chọn nếp sống tội lỗi, đi ngược với đạo đức con người. Thưa quý vị, nhìn vào những điều đó chúng ta thật nản lòng, không còn hy vọng gì vào ngày mai. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lên Chúa và những điều Ngài hứa ban, chúng ta mới có hy vọng để mà sống. Người tin Chúa chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự hiện đến vinh quang của Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh dạy rằng, ngày Chúa trở lại trần gian đã gần. Khi Chúa đến, Ngài sẽ thưởng cho những ai trung tín hầu việc Ngài. Chúa sẽ cai trị thế giới này mãi mãi, và lúc đó không còn đau khổ, bệnh tật hay chết chóc nữa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về tương lai vĩnh cửu và tươi sáng đó mà Chúa sẽ ban cho tất cả những ai trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào tháng 11, tháng của mùa cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Về sau, vào năm 1863, đang lúc cuộc nội chiến vẫn còn tiếp diễn, Tổng thống Abraham Lincoln đã công bố ngày cảm tạ hàng năm để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta. Đó là nguyên văn lời công bố của Tổng thống Lincoln khi thiết lập ngày lễ cảm tạ hàng năm. Dù không phải là con cháu của những người di dân đầu tiên, nhưng bất cứ ai cư ngụ trên phần đất đầy phước hạnh này không thể không dâng lời cảm tạ và sống với lòng biết ơn Thiên Chúa là người cha nhân từ đã ban mọi phước hạnh cho chúng ta. Thật ra, cũng không nhất thiết là phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài. Nhưng dù là ai sống ở đâu, là con người, mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, nhưng Thánh Kinh là lời của Ngài, cho chúng ta thấy những lý do sau đây. Trước hết chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Làm con phải biết ơn cha mẹ thế nào thì làm người, chúng ta cũng phải biết ơn Thiên Chúa như vậy. Chúng ta thường nhắc đến ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng chính Thiên Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, mới là đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện để sống trên đời này. chúng ta nói cha sinh, mẹ dưỡng, đức cù lao. Cha mẹ sinh hạ chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sinh hạ cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta. Tất cả mọi người, mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho con người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Lỗi lầm của con người là dù trong thâm tâm, mỗi người đều biết như vậy, nhưng chúng ta đã không làm theo điều mình biết. Con người đã phản loạn, chống đối Thiên Chúa và khước từ Ngài. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất tại Roma đã viết những lời như sau. Chẳng những đúng 2.000 năm trước, nhưng con người ngày hôm nay cũng giống hệt như vậy. Thánh Phaolô đã viết. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Đó là vấn đề của con người, biết Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài. Từ chỗ phủ nhận và lòng vô ơn đó đã sinh ra mọi tội lỗi và gian ác. Đọc phần tiếp theo của thư Roma, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Vì con người khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã phó mặc cho con người, để cho con người phạm tội. Từ tội thờ hình tượng đến tội đồng tính, từ bất chính gian ác tham lam hiểm độc, đến ganh tị, sát nhân, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không vâng lời cha mẹ, bội tín, và không có tình người, không có lòng thương xót. Đó là bản liệt kê tội lỗi được ghi trong thư Roma chương 1. Khi một vị giáo sĩ đến truyền giáo cho một bộ tộc ở một vùng hẻo lánh nọ và đọc cho họ nghe bản liệt kê này, họ đã hỏi vị giáo sĩ, ai đã nói những chuyện xấu của chúng tôi cho ông mà ông biết tất cả vậy? Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chỉ cho chúng ta thấy rõ con người thật của mình, cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi của chúng ta. Là người biết ơn Chúa, chúng ta không thể dửng dưng trước những lời cảnh cáo này. Chúng ta phải bình tâm suy nghĩ, ăn năn tội và quay trở lại với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn đầy đủ nhất của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa chẳng những vì Ngài tạo dựng chúng ta, nhưng chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Corinto đã viết, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết. Hai chữ chúng ta cần biết trong câu này là sự ban cho và không tả xiết. Sự ban cho có nghĩa là món quà. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà của Ngài ban cho chúng ta. Và không tả xiết nghĩa là không buốt mực nào, không một cách gì có thể mô tả cho hết, nói ra cho cùng về món quà của Thiên Chúa. Món quà của Thiên Chúa là món quà gì mà không buốt mực nào tả xiết? Món quà đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để cứu nhân loại. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và chỉ có một cách để giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là tội lỗi phải bị hình phạt. Con người chúng ta tất cả đều phải chịu hình phạt vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến để chịu tội thế cho con người. Vì Chúa Giê-xu chịu án thế cho chúng ta, cho nên chúng ta không còn phải chịu án nữa. Đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta, với một điều kiện. Điều kiện đó là đức tin của chúng ta. Một món quà khi được trao tặng phải có người nhận. Thiên Chúa tặng quà mà không nhận, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ có quà cả. Nhận quà và cảm ơn người cho quà, đó là điều làm Thiên Chúa vui lòng hơn cả. Mỗi năm đến tháng 11, chúng ta lại mừng ngày tạ ơn. Nhưng chúng ta có biết mình tạ ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài đã đưa chúng ta đến một đất nước tự do sung sướng, chúng ta được hưởng mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên phương diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy, nhưng chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn Ngài làm chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ nhất của chúng ta. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó trong mùa tạ ơn năm nay. Mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình để biết làm thế nào quay trở lại với Thiên Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 808. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 808 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa. Thank you.